Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, sắp đến giờ thuyết pháp của Thượng tọa Thích Nhất Chân, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị Phật tử nào còn đang ở dưới trai đường xin hoan hỷ vân tập lên chánh điện. Chúng tôi xin nhắc lại, kính mời quý vị Phật tử nào còn đang ở dưới trai đường xin hoan hỷ vân tập lên chánh điện để chúng ta bắt đầu thời pháp tối hôm nay. Chúng tôi xin thông báo về chương trình Phật thất của chùa Quan Âm. Hai ngày thứ Sáu 12 tháng 11 và thứ Bảy 13 tháng 11, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 21 giờ. Chương trình chi tiết: 9 giờ tụng kinh A Di Đà và niệm Phật, 10 giờ đến 11 giờ 30 khai thị, hướng dẫn Thượng tọa Thích Nhất Chân hướng dẫn, 12 giờ ngọ trai, 14 giờ đến 17 giờ 30 niệm Phật, 18 giờ tiểu thực, 19 giờ 30 niệm Phật. Kính mời quý vị Phật tử sắp xếp thời gian để về chùa tham dự. Và chương trình thuyết pháp của Thượng tọa Thích Nhất Chân sẽ còn tiếp tục cho đến Chủ nhật 28 tháng 11, mỗi sáng Chủ nhật từ 11 giờ 15 đến 12 giờ 15 và các tối thứ Ba, thứ Năm vào lúc 19 giờ 30 đến 21 giờ. Và bây giờ chương trình thuyết pháp bắt đầu, chúng tôi kính mời quý vị Phật tử hoan hỷ đứng dậy, cung kính chắp tay hướng về Tam Bảo để chúng ta cung thỉnh Thượng tọa Pháp Sư Quang Lâm chánh điện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hướng và chúng ta đồng niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, ta tiếp tục trả lời các câu hỏi. Ý câu hỏi mà nó cũng liên hệ chặt chẽ với câu hỏi bữa trước. Đó là câu hỏi về vô biểu nghiệp và sự hoạt động của nó như thế nào để đưa đến kết quả. Thì chữ vô biểu nghiệp thì cũng là một chữ của Phật học. Bữa trước chúng ta nghe giảng về nghiệp, nhân duyên và quả. Thì thực sự là vấn đề này bữa trước chúng ta đã nói nó rất là phức tạp và dài dòng. Chúng ta nói qua trước về ý nghĩa của chữ nghiệp. Thì ở đây chúng ta gặp cái chữ vô biểu nghiệp. Trước tiên là giải thích cái chữ vô biểu. Thì chữ vô biểu này, bởi vì chúng ta biết đó, đây là một cái thuật ngữ Phật học được dịch từ chữ Phạn mà ra. Và dịch vấn đề dịch kinh ở bên Trung Hoa thì rất nhiều các vị pháp sư từ bên Ấn Độ qua để dịch, cho nên đôi khi danh từ nó không có thống nhất. Thì chữ vô biểu này thường thường chúng ta có ba cái chữ dịch. Vô biểu là một trong ba chữ. Ngoài ra có chữ vô tác và chữ vô giáo. Thì chữ vô biểu này là cái danh từ phiên dịch của một vị pháp sư mà ở đây ít nhiều gì ai chúng ta cũng biết, người Trung Hoa, không phải người ở các xứ ngoài Trung Hoa. Đó là ngài Tam Tạng Pháp Sư Đường, thuộc nhà Đường Huyền Trang. Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh và cái công trình vĩ đại đó của ngài ấy, nó đã gọi là gợi hứng cho tất cả các những nhà văn kể chuyện thời xưa và tạo nên cái câu chuyện Tây Du Ký. Thành ra ít ai trong chúng ta ít nhiều gì đều biết đến Pháp Sư Tam Tạng Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang dịch chữ này là vô biểu, và cho đến bây giờ thì chữ này đã lấn át cả hai cái từ ngữ dịch kia là vô tác với vô giáo, nên thường bây giờ người ta dùng chữ vô biểu. Nhưng khi chúng ta đọc về các sách Phật học xưa, chúng ta có thể gặp các danh từ vô tác hoặc vô giáo. Về nghĩa thì chữ vô có nghĩa là không có, không, phủ nhận, biểu là bên ngoài. Tức là nó không có biểu lộ ra, hoặc là nó không có ở bên ngoài. Thì sẵn đó chúng ta sẽ thấy luôn tại sao các vị dịch sư kia cũng cùng một chữ tiếng Phạn dịch là vô tác hay vô giáo. Thì dịch là vô giáo thì nó gần gần với vô biểu. Tại vì cái chữ giáo đúng nghĩa nó là cho người khác biết. Nên mình dạy cho người khác hay mình giáo dục người khác, nên là mình làm cho người khác biết. Tức là mình đưa tất cả những cái gì nó mà nó mù mờ, nó không rõ ràng, nó mình đưa nó ra cái mặt ngoài cho nó rõ ràng thì gọi là giáo. Cho nên khi mà nó không có rõ ràng bên mặt ngoài thì dịch là vô biểu hoặc là vô giáo. Còn cái danh từ vô tác thì có lẽ nó dịch cho nó dễ hiểu theo cái trên cái hiện thực hơn. Tại vì chữ nghiệp có nghĩa là làm. Cái chữ thông thường, chữ nói khác của chữ nghiệp này á, là tác, tạo tác, tác là làm. Như thường mình nói tác giả chẳng hạn, tức là người làm, thì tác là làm. Thì vô tác là không có làm. Thì nghiệp đúng ra là làm, mình làm bằng thân khẩu ý. Cái nghĩa mà chúng ta sẽ thấy ngay ở đây á, của vô biểu, vô giáo, vô tác á, là khi mà chúng ta làm, tức là bây giờ nếu mà chúng ta bố thí, khi mà mình lấy tay mình cầm tiền mình đưa cho một người nghèo á, lúc đó là một cái nghiệp thiện, lúc đó là mình đang làm, tức là một cái tác, một cái tạo tác thiện, và ai cũng nhìn thấy. Cho nên nó kêu là biểu hay là hữu biểu. Nó gọi đầy đủ nó là hữu biểu thiện nghiệp, hay là hữu tác thiện nghiệp, hay là hữu giáo thiện nghiệp. Còn nếu như là mình đánh đập một người dã man thì đó là cái ác nghiệp hay là ác tác mà ai cũng nhìn thấy, chính mình cũng nhận thấy. Thì nó kêu là hữu biểu ác nghiệp, hay là hữu tác ác nghiệp, hữu giáo ác nghiệp. Nhưng mà khi nào mà cái nghiệp, cái làm của mình nó mà không có biểu lộ ra bên ngoài, không ai biết mà chính mình cũng thấy, không biết, thì nó kêu là vô biểu. Vô biểu ở đây là những hành động mà không, mọi người không nhận ra, chính mình cũng không nhận ra, nói cho nó đầy đủ là vậy. Thì nó không phải là một hành động vô tình, vô ý, cũng phải là một hành động lén lút. Hành động lén lút của mình có thể mọi người cũng thấy, nhưng mà mình thấy, mình biết. Còn đây là chính mình cũng hoàn toàn không thấy, không biết. Thì kêu nó là vô biểu. Đó là một nghiệp vô biểu, hay là một nghiệp vô tác, nghiệp vô giáo. Tức là nó vẫn là một nghiệp, nhưng mà không hề thấy có hoạt động. Thì đó là cái gì vậy? Thì trong Đạo Phật, lấy cái vô biểu nghiệp này để chỉ đúng nghĩa cái chữ nghiệp. Trên cái mặt mà nghiệp đồng nghĩa với nhân, thì mình biết là chữ nghiệp nó bao gồm một cái tiến trình. Nó xuất phát từ ý nghiệp. Từ ý nghiệp, ví dụ mình muốn ăn cắp, đó là ý nghiệp. Muốn ăn cắp thì nó phải suy nghĩ ăn cắp ra làm sao, như thế nào. rồi nó mới thúc đẩy miệng hoặc là thân của nó hành động tạo tác. Lúc đó là từ ý nghiệp mà nó khơi động khẩu nghiệp, thân nghiệp hoạt động. Thì thân nghiệp, khẩu nghiệp á, nó tiến đến cái đối tượng để ăn cắp. Cái tiến trình nó đi như vậy. Khi nó tiến đến nơi, mình cầm lấy cái vật đó, nhấc lên khỏi chỗ một cái, đến đó là nó thành tựu cái nghiệp. Cái nghiệp như vậy là cái tiến trình nó kéo dài thường thường từ ý nghiệp. Bởi vì kỳ trước chúng ta đã nghe rồi, trong ý nó mới thành lập nên vấn đề thiện và ác. Và do bởi vì nghiệp thì phải có nghĩa là nhân, cho nên nghiệp nó không đơn giản chỉ là cái hành động của thân khẩu ý của mình, mà nó phải là cái hành động thành nhân, tức là có quả. Thành ra phải những hành động nào mà nó thiện với ác nó mới có quả báo. Những hành động mà không thiện không ác đó, nó không có quả báo. Cho nên nó không được quán sát, không được kể ra như là cái ý nghĩa của chữ nghiệp, mà nó chỉ là một tác động của thân, của khẩu. Kỳ trước mình nghe như nghề nghiệp của con người, các hành động đó, như khi mình đi nằm ngủ, nó chẳng phải thiện, chẳng phải ác. Cái hành động đó nó không có được thuộc về cái nghĩa của nghiệp. Thành ra nghiệp là nó phải có thiện có ác, mà thiện ác nó nằm trong tâm. Thế cho nên bao giờ cái nghiệp nó cũng khơi động từ tâm. Từ tâm mà nó ra đến thân khẩu, nó đến nơi cái đối tượng và nó hoàn tất cái ý muốn. Đúng như cái ý muốn thì coi như là cái con đường nghiệp đó, cái tiến trình nghiệp đó nó hoàn thành. Hoàn thành rồi, xong. Đối với chúng ta là xong. Ăn cắp rồi, không ăn cắp nữa. Bố thí rồi, không bố thí nữa. Giết người rồi, không giết người nữa. Xong xuôi, nghiệp xong. Nhưng mà tất cả cái tiến trình nghiệp mà chúng ta vừa nói, cho đến khi mà nó thành tựu được cái ý muốn của nó, thì chúng ta gọi nó là, ai cũng thấy cũng biết, mình cũng nhận ra, chúng ta gọi nó là biểu nghiệp hay là hữu biểu nghiệp. Dùng theo hai danh từ khác, nó là tác nghiệp hay là giáo nghiệp. Thêm chữ hữu vào cũng được, hữu tác, hữu giáo. Tức là ai cũng thấy cũng biết. Bây giờ mình ăn cắp rồi, mình không ăn cắp nữa. Mình cũng thấy rõ là mình không ăn cắp nữa. Mọi người cũng thấy rõ là mình không có ăn cắp nữa. Nhưng mà kỳ trước mình nghe, khi mà mình hoàn thành cái nghiệp hữu biểu á, thì chấm dứt một cái nó thành nhân. Khi mình cắp mà mình lấy cái vật đó rời khỏi chỗ một cái thì nó thành nhân. Nếu mà mình chưa rời nó khỏi chỗ thì nó chưa có đúng mức thành nhân. Mình giết người cũng vậy. Cái ý muốn của mình người là người đó chết, thì ngay khi mình dùng bất cứ phương tiện nào bằng thân khẩu á, mà người đó tắt thở một cái thì nó thành nhân. Mà nếu người đó chưa tắt thở á, thì nó chưa có thành cái nhân đúng nghĩa, mà nó chỉ thành những cái nhân phương tiện. Mà người đó tắt thở một cái thì nó thành nhân. Mà nếu người đó chưa tắt thở á, thì nó chưa có thành cái nhân đúng nghĩa, mà nó chỉ thành những cái nhân phương tiện. Tức là nếu mà nói theo chữ tội á, thì tội của mình chưa phải là tội căn bổn, tức là tội đúng mức. Tội mình chưa có đúng mức là giết người. Tội mình chỉ mới ở mức là cố sát mà chưa có thành tội giết người. Cho nên khi nào mà cái ý muốn nó được thỏa mãn đúng như ý của nó thành tựu, nó thành công đúng như ý, thì lúc đó nghiệp nó trở thành nhân. Kỳ trước chúng ta nghe cái nghĩa nó là như vậy. Thế bây giờ chúng ta, kỳ trước chúng ta nói phân biệt danh từ là tạo nghiệp rồi nghiệp thành nhân. Bây giờ đây nói về vô biểu thì chúng ta sẽ dùng hai danh từ. Khi mà tạo nghiệp cho đến khi, từ lúc bắt đầu khởi lên cái ý, cho đến khi hoàn tất được đúng như ý, thì cái đó gọi là biểu nghiệp. Khi mà nó thành nhân rồi á, thì lúc đó kêu là vô biểu nghiệp. cái nghĩa của nó là như vậy, chúng ta ăn cắp rồi không ăn cắp nữa. Bây giờ nói theo, nếu mà cái quả nó ngay trong cái đời này, 2 năm sau cảnh sát khám phá ra mình là thủ phạm đến bắt mình, khi mình bị bắt nó là kết quả. Kết quả với khi mình làm cái nghiệp ăn cắp nó cách nhau 2 năm trời. Trong 2 năm trời đó mình hoàn toàn ngày nào cũng đi chùa, niệm Phật, nhập thất, đủ thứ hết, suốt 2 năm. Trong 2 năm đó không hề có cái tâm ăn trộm. Thế mà tại sao bây giờ cái kết quả nó lại tới? Cái nghiệp ăn trộm của mình nó đã chấm dứt ở quá khứ rồi. Nếu mà thực sự nó chấm dứt ở quá khứ, tại sao kết quả nó lại 2 năm sau nó lại xuất hiện? Đạo Phật nói là bởi vì nó có cái nhân. Tại vì khi mình chấm dứt cái hành động ở quá khứ đó, thì cái hành động của mình là hành động hữu biểu, mọi người đều nhìn thấy, mình cũng biết. Nhưng mà mình để lại cái hành động đó, để lại một cái hành động liên tục của ăn cắp trong 2 năm trời. Mà cái hành động ăn cắp trong 2 năm trời đó, chính mình cũng không thấy, chính mọi người khác cũng không thấy. Cho nên nó kêu là vô biểu nghiệp. Vô biểu nghiệp này chính là nhân. Cái chữ nhân chúng ta nói rất dễ hiểu, chữ vô biểu nó bắt đầu chúng ta thấy nó hơi khó, không biết muốn nói cái gì. Nhưng đó, vô biểu là chỉ cho là thực ra ý của nó nói là hành động ăn cắp của mình vẫn tiếp tục tái diễn. Sau khi mà mình lấy cái vật đó rồi, cái hành động ăn cắp đó nó vẫn tiếp tục có mặt, nhưng mà mình cũng không thấy, mọi người cũng không thấy nữa. Nó liên tục cho đến khi quả báo xuất hiện, nó mới chịu hết cái hiệu lực của nó. Khi nào mà cái kết quả nó chưa có xuất hiện, tức là khi nào nó chưa thành quả, là cái nghiệp, cái nhân đó, tức là cái vô biểu đó, cái hành động nó vẫn còn có mặt mà không có nhìn ra, không ai nhìn thấy hết. Mình ăn cắp cách đó 2 năm, trong 2 năm trời nay không có ai nhận ra được mình là người ăn cắp hết. Nhưng cái hành động ăn cắp vẫn có mặt mà không ai thấy, chính mình cũng không thấy. Và nó phải liên tục như vậy, nó phải có một cái gì liên tục như vậy, quả báo nó mới xuất hiện. Chứ nếu mình nói là tu ăn cắp nó đã chấm dứt rồi, đã nói chuyện chấm dứt rồi, tại sao bây giờ quả nó lại xuất hiện? Quả nó dựa vào đâu mà nó xuất hiện? Nếu không có một sự liên tục như vậy, thành ra đâu phải mình làm một cái gì xong rồi mình không làm nữa là nó hết đâu. Nó có một, nếu mình nói theo nghĩa thường, nó có một năng lực tiếp tục ảnh hưởng, mà ảnh hưởng chính cái cuộc đời của mình, chính cái con người của mình, chính cái khổ sướng của mình, mà nó nằm ở nơi mình. Nếu mình làm tốt, mình bố thí xong rồi, nó để lại cái nhân, tức là để lại cái vô biểu nghiệp, tức là cái hành động bố thí nó tiếp tục cho đến khi sinh lên cõi trời, hưởng phước đức trên đó, hay là sinh sang đời sau được giàu sang phú quý. Cái nhân bố thí trong đời trước mình làm nó tiếp tục, nó liên tục, không bao giờ nó gián đoạn. Cái hành động biểu á, hữu biểu thì nó có chấm dứt, nhưng mà cái hành động mà vô biểu á thì phải thành quả, nó mới hết cái hiệu lực của nó. Thế nên chính như vậy mà trong Phật học dùng danh từ vô biểu và hữu biểu để nói lên cho vấn đề nhân. Và đặc biệt khi dùng cái chữ vô biểu này thì thường để nói cho vấn đề các nghiệp của đạo. Thế cho nên khi quý vị thọ giới, thí dụ khi chúng ta thọ Bồ Tát giới xong xuôi, thì cái vị giới sư sẽ nói với mình, giờ đây đã 3 lần tức là thưa bạch với Phật. Và để quý vị được đắc giới, bây giờ đây quý vị đã đắc được cái giới thể vô tác, cái sắc pháp vô lậu, chẳng hạn dùng chữ vô tác tức là vô biểu. Khi mình thọ giới xong rồi á, thì thọ giới nó bằng biểu nghiệp. Biểu nghiệp á là lúc nào, thí dụ bây giờ mình nói mình vào đây là để thọ giới chẳng hạn vậy, thì nói cho đúng là đến cái lúc từ tuần trước á, mà mình nghe ghi danh sách thọ giới đó, mà mình phát cái tâm thọ giới á, là bắt đầu nó thuộc về ý nghiệp. ý nghiệp đó là thuộc về biểu nghiệp. Rồi mình mới nói là tuần sau mình sẽ lên. Nếu mà thí dụ gặp cái chỗ nào mà thọ giới kỹ càng thì chùa đó sẽ nói là vậy thì một tuần này quý vị nên về sám hối. Thì lúc đó mình về nhà chẳng hạn, mình lạy Phật này nọ, tất cả hành động đó của thân mình sướng lên danh hiệu Phật, mình đó là hành động của miệng mình, tất cả những hành động đó là biểu nghiệp, cái biểu nghiệp để thọ giới. Rồi đến cái ngày đó mình đi lên chùa, thì khi mình leo lên xe lái đến chùa, tất cả hành động đó đều là biểu nghiệp của thọ giới, của cái nghiệp thọ giới. Mình vào chùa rồi mình ngồi ngay ngắn đó, rồi đến khi quỳ lên, lúc bây giờ giới sư ra bắt đầu hướng dẫn mình, thì mình dùng tất cả ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp để nói con pháp danh là vậy, phát nguyện sao, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, tất cả cái đó là khẩu nghiệp cộng với thân nghiệp của mình, cái tất cả mấy cái đó là biểu nghiệp. Thì trong cái tiến trình thọ giới đó, cái nghi thức thọ giới đó là cái nghi thức mà hướng dẫn các cái biểu nghiệp của mình, hướng dẫn các nghiệp thân khẩu ý của mình á, để làm sao cho đến khi nó chấm dứt một cái thì nó đúc kết thành một cái nhân, tức là khi chấm dứt thì nó lưu lại một cái vô biểu nghiệp. Cho nên khi mà mình mỗi một cái nghi thức á, mỗi một cái nghi thức thọ giới đó, thì nó có cái chỗ nào là cái chỗ đắc được vô biểu nghiệp. Vô biểu nghiệp trong khi thọ giới ấy, thì nó còn có cái danh từ gọi là giới thể nữa. Tức là mình, nếu mình đắc được giới thể thì gọi là mình đắc được nghiệp nhân vô biểu. Nhờ vào cái hành động của thân mình quỳ ngay ngắn, nhờ vào miệng của mình nói chính xác, nhờ vào ý của mình quán đúng pháp, nhờ vào ba cái nghiệp thân khẩu ý biểu đó, hữu biểu đó, sau khi mình nói xong một cái thì lập tức nó thành tựu một cái năng lực gọi là nghiệp nhân, hay còn gọi là vô biểu nghiệp. Thì thường thường trong vấn đề thọ giới thì Phật học dùng chữ vô biểu nghiệp để nói cho giới thể. Khi mà quý vị thọ ngũ giới thì sau khi mà nói ba lần con pháp danh là quy Phật, quy pháp, quy tăng đó, nói xong ba lần quy như vậy, khi đó tâm của mình quán tưởng theo đúng cách, thân của mình phải quỳ ngay ngắn, thì nói xong một cái đắc giới thể. Tức là xong một cái rồi là từ đó trở đi tùy theo cái nguyện của mình, cái nguyện mà thời hạn của mình. Trong Phật pháp nói là một khi mà mình muốn đắc được cái vô biểu nghiệp thuộc về giới nó đó, luôn luôn bao giờ cũng vậy hết á, mình cũng phải có một cái kỳ hạn. Nếu mà nói cho quý vị dễ hiểu á, thọ giới chỉ là phát nguyện thôi, nói cho dễ hiểu đó. Mình nghe giới mình nghĩ đến chữ cấm đoán, mà thực ra cái giới ở trong đạo Phật nó có nghĩa là phát nguyện, tức là nếu mà mình không có cái tâm muốn như vậy thì mình không có đắc giới. Phật nói là cấm không được sát sinh, dù mình dùng chữ cấm đi chăng nữa, nhưng không phải là Phật cấm mình, mà đó là tâm nguyện của mình không muốn sát sinh. Mình phải có cái tâm nguyện đó thì mình mới đắc giới. Còn mình vào mình có tâm nguyện đó, mình bảo xong rồi ai hỏi mình bảo tại Phật cấm, thì mình có đắc giới. Cho nên nó không đơn giản, giới luật trong đạo Phật nó không đơn giản chỉ là những giới điều ép bức một con người, và người đó vì muốn cái gì đó, ví dụ muốn Phật thưởng cho chúng lô tô độc đắc gì đó, cho nên thọ giới. Nó không có phải nghĩa như vậy, mà cái nghĩa nó là tâm nguyện của mình, và Đức Phật là người hướng dẫn cái tâm nguyện nó cho nó chúng. Tâm nguyện mình không muốn làm bất cứ điều ác nào nữa, thì giờ đây Đức Phật hướng dẫn cho nó chúng. Và mình muốn đi từ từ thì Đức Phật hướng dẫn mình đi từ từ cách thọ tam quy rồi năm giới chẳng hạn như vậy, nhưng mà làm cho nó đúng pháp, tức là mình sẽ được cái kết quả đúng pháp, kết quả của đạo. Cho nên nếu mình không có thực hành đúng nghi thức ở của trong đạo á, thì mình đắc giới. Thì cái lúc đắc đó là nói ba lần quy xong rồi đắc giới thể. Đắc giới thể rồi á, lúc đó mới truyền trao giới tướng cho mình thực hành. Tức là mình đắc giới thể là từ giờ trở đi á, ở nơi cái con người mình không biết nằm nơi đâu. Không biết cái năng lực á, mà không sát sinh, không trộm cắp nữa nó nằm ở chỗ nào. Chỉ biết là nếu mình muốn biết thì nó có thể câu hỏi sau nữa về A Lại Gia Thức. Nhưng mà hiện giờ mình chưa nói đến đó. Mình chỉ biết rằng là mình đi đâu á, là cái năng lực nó có ở nơi mình. Như khi mình ăn cắp rồi á, mình đi đâu, lên rừng xuống biển, nó có cái lực ăn cắp nó đi theo mình. Phải bao giờ nó thành quả, nó mới chịu tan biến. Bây giờ mình thọ giới rồi, mình đi đâu á, nó cũng có cái lực của giới cấm á, nó theo con người mình hết. Mình biết nó nằm ở mắt, tai, mũi, lưỡi, hay nằm ở nơi ý thức, hay nằm ở nơi nhãn thức, nhĩ thức, mình chưa biết, nhưng luôn luôn nó có mặt. Do bởi vì nó có mặt như vậy mà mình không nhận thấy, cho nên kêu nó là vô biểu, mà nó phát xuất từ những cái nghiệp, biểu nghiệp thân khẩu ý, và nó cũng thuộc về nghiệp, cho nên gọi nó là nghiệp, nó tiếp tục theo mình như vậy. Một cái nghiệp đạo của mình, cái nghiệp quy của mình ấy, nó tùy theo cái tâm nguyện kèm theo nữa, một tâm nguyện khác kèm theo nữa. Mà cái ý nghĩa của quy đó nó sẽ thành quả lúc nào. Nó tùy theo chỗ thời gian. Ví dụ mình bảo chứ mình vào cái mình thọ năm giới. Mình bảo chứ 3 tháng nữa còn đi thi. Bây giờ để có công đức Phật phù hộ, cho nên con nguyện thọ năm giới trong 3 tháng thôi. Trong 3 tháng trời đó giữ giới. Thì cái tâm nguyện của mình nó phải có một khoảng thời gian như vậy. Thì cái năng lực đó nó phát lên. Cái năng lực của giới đó, nó phát lên trong khoảng cái thời gian đó. Và khi đúng hết cái thời gian đó rồi, thì cái năng lực nó tự động, nó tiêu tán. Thông thường đó, mình thọ giới ở đây là mình thọ giới suốt đời. Thọ năm giới mình thọ suốt đời. Thọ giới của một vị thầy cũng thọ suốt đời. Thọ bát quan trai giới thường thường mình thọ trong một ngày một đêm. Mình hễ cái tâm nguyện của mình nó nói lên cái chữ suốt đời, hay là trong một tháng, trong một tuần, trong 2 năm, thì cứ đúng cái thời gian đó, khỏi cần phải xả giới, giới tự động xả. Mà giới xả có nghĩa là cái nghiệp vô biểu, cái nghiệp nhân đó nó không còn nữa. Tức là mình không phải là một Phật tử năm giới nữa. Mình sở dĩ được mang cái danh nghĩa là Phật tử là nhờ mình thọ giới. Mà thọ giới là phải đắc giới. Nếu không đắc giới thì mình chỉ có danh nghĩa thôi chứ chưa được. Chưa có cái năng lực của giới ở nơi con người mình. Thế cho nên vì vậy mà nó phải có một thời hạn. Cho nên ví dụ mình học đây là để cho mình biết rõ. Thực sự ra khi mình thọ bát quan trai một ngày một đêm thì đúng một ngày một đêm mình cần phải xả giới. Giới tự động xả. Mình phải hiểu vậy. Thành ra thực sự vị nào bận công ăn việc làm không có, phải có một thời hạn. Cho nên ví dụ mình học đây là để cho mình biết rõ. Thực sự ra khi mình thọ bát quan trai một ngày một đêm thì đúng một ngày một đêm mình cần phải xả giới. Giới tự động xả. Mình phải hiểu vậy. Thành ra thực sự vị nào bận công ăn việc làm không có lên chùa để tháp tùng theo các đồng đạo thọ giới tu tập, thì vị đó có thể thọ giới về nhà đi làm tiếp, chỉ miễn giữ 8 cái giới đó thôi, trong một ngày một đêm, trong khoảng thời gian đó thôi. Và đến khi đến cái lúc mà ở trên chùa xả giới, mình cũng bận việc không thể lên được, không sao hết, giới tự động xả. À, cái chuyện nó không sao hết. Thành ra thực sự mình phải hiểu vậy. Thì cái vô biểu nghiệp đó là nó có cái tác dụng nó có một cái tác động, nó có cái năng lực của nó đó. Cái năng lực của nó, tức là cái năng lực đó ảnh hưởng theo cái thời gian mình phát nguyện. Và tất cả những cái vấn đề mà thọ phát một tâm nguyện lên ở trong đạo á, nó đều phải có cái thời gian hết đó. Đều có thời gian. Mình muốn, và vì cái vấn đề phương tiện cho mình tu tập ấy, cho nên mình muốn cái thời gian bao lâu cũng được. Cho nên mình đừng có thấy là, thực sự mà nói thẳng ra nó là một điều thật như vậy. Đó là vấn đề người ta tu tập, huân tập, huân tu. Cho nên mình có thể nói là mình thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, và mình cũng có thể nói mình thọ bát quan trai giới hai ngày hai đêm, và mình cũng có thể nói thọ năm giới ba ngày, thọ năm giới ba tuần. Nghĩa là mình muốn có một sự tu tập của mình ở trong một thời gian nào đó đều ích lợi và đều hay hết á. Cái điều đó đều được hết á. Nếu ở đây bởi vì mình toàn là những Phật tử dũng mãnh, giỏi, thuộc hạng siêu việt, cho nên mình luôn luôn thọ giới suốt đời. Mình tu tập suốt đời, không sợ hãi. Nên chính vì vậy mà cái giới đó, cái vô biểu nghiệp đó, cái giới thể đó nó sẽ có mặt ở mình cho đến suốt đời. Thì với cái điều kiện mình đừng có phạm vào những cái giới nặng. Thì thực sự ra thì khi chúng ta thọ năm giới thì nó còn gọi là, nó còn chưa có rõ ràng lắm về cái nặng nhẹ. Nó còn chưa rõ ràng lắm về vấn đề tội như thế nào dứt khoát. Bởi vì Đức Phật có thể nói là cho là mình cái năm giới, cái bát quan trai giới nó mới là phương tiện để mà dìu dắt mình thôi. Thì trong cái giai đoạn dìu dắt như vậy thì có thể nói là không có nên bắt lỗi mình. Phải bao giờ mà chính mình thực hành, thực tập như là mình đi học, mình đi thi thì nó mới có rớt, có đậu. Và để cho khích lệ và cho giữ vững cái tinh thần của mình á, mà nó mới có vấn đề là giới trọng, giới nặng, giới nhẹ. Giới nặng thì coi như là mình bị mất cái giới thể nếu mình phạm. Mất cái giới thể của mình. Thì vấn đề trong đạo Phật á, nó là chân lý của nhân quả. Cho nên nó không có quan tâm đến vấn đề người khác. Thí dụ bây giờ mình phạm giới là mình giấu mọi người hết. Cái điều đó mình giấu được tất cả mọi người, nhưng mà cái nguyên lý nhân quả đó mình không có thể nào tránh được. Thành ra thí dụ vậy, thí dụ mình mất giới thể rồi bởi vì mình phạm giới, nhưng mà mình vẫn mang cái hình tướng của người có giới. Và mọi người đều không biết chuyện đó. Đức Phật bảo không cần biết, mà còn nguy hiểm cho mình thêm nữa, tức là tội nặng thêm nữa. Cái lý nhân quả nó mình khổ đau hơn nữa. Cho nên cái người mà tin nhân quả rồi đó thì người đó sẽ cẩn thận vô cùng, không có dám liều lĩnh như vậy, chẳng qua vì thiếu cái lòng tin nhân quả thôi. Chính như vậy cho chúng ta thấy đó là cái nghĩa của vô biểu nghiệp. Bây giờ đây nói thêm nữa, quý vị biết, quý vị được kêu là Ubatak, người nữ kêu là Ubaji. Mà chúng ta gọi chung là cái chữ Phật tử đó. Thực ra chúng ta gọi cái chữ Phật tử này đó là mình cũng xài một cái cách gọi là phổ thông dân gian. Chứ đúng cái chữ mình muốn được cái danh nghĩa Phật tử đó, mình phải phát Bồ Đề Tâm, phải thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà mình có thể dùng cái chữ Phật tử một cách rộng rãi là cái người con của Phật, theo đạo Phật. Thì cái nghĩa này không sao, cũng đều được hết. Nhưng mà cái nghĩa chính thức của những danh từ như Ubatak, Ubaji là mình phải có giới mình mới được gọi như vậy. Mình có giới có nghĩa là mình có cái vô biểu nghiệp của thọ giới. Tức là mình có từng đi thọ giới, có từng quỳ trước các giới sư, trước Phật. Và có từng phát nguyện, quy tam bảo, thâu nhận cái tâm nguyện không làm ác qua năm giới, có từng làm như vậy, bây giờ đây nó còn lại cái nghiệp vô biểu, cho nên mình được kêu là Ubatak Ubaji. Mấy thầy ở đây được kêu là vị thầy, nó là do có thọ giới chứ không phải có hình tướng này. Bây giờ một người không thọ giới gì hết này, cũng đắp y này nọ gì, cũng cạo đầu nọ, thì tự nhiên mình bảo sư giả. Mà sư giả sư thật nó ở chỗ nào? Đôi khi mình cũng lờ mờ, mình chỉ biết cái vị này có xuất gia ở một ngôi chùa thôi, nhưng mà thực ra sư thật là ở chỗ có thọ giới, sư giả là không có thọ giới gì hết ạ. Thì nó chính vậy mà chúng ta biết là vấn đề nó giới, nó định cái giới thể vô biểu á, nó định, nó xác định một người đó là ai, là cái gì của đạo. Thì khi mình thọ giới mình mới thành ra là một người của đạo. Ví dụ mình là một người nghiên cứu đạo Phật rất thâm sâu, mình rất yêu thích đạo Phật, rất kính trọng Đức Phật, nhưng mà mình không thọ giới, không bao giờ mình được kêu là một ông thầy của đạo Phật, không bao giờ mình được kêu là một cư sĩ của đạo Phật, không bao giờ mình được gọi Ubatak của đạo Phật hay Ubaji của đạo Phật hết đó. Tại mình có thọ giới. Thế là phải thọ giới, có cái giới thể vô biểu đó rồi mới được những cái danh xưng như vậy. Thì những cái danh xưng như vậy á, nó tùy theo tâm nguyện của mình biết rồi đó, mà nó phát triển. Thì chúng ta muốn cái giới thể nó có một năng lực trong đạo Phật nói, tức là khi mình thọ giới phát nguyện, sau rồi nó để lại một cái lực nhân lực, cái nhân lực này nó có một cái tác dụng là phòng phi chỉ ác, tức là nó ngăn ngừa, là đề phòng tất cả những cái điều lỗi lầm, chỉ là ngưng lại tất cả những điều ác, gọi là phòng phi chỉ ác. Nhiều người nói là con dám thọ giới vì con còn uống rượu quá. Thì thật sự trong đạo Phật á, Đại thừa Phật giáo thì cũng cho phép mình vẫn thọ giới, nhưng mà không có nhận thực hành cái giới không uống rượu. Cho phép như vậy. Chứ không bắt buộc là thọ năm giới, là phải thực hành cả năm giới. Cái điều quan trọng là làm sao đắc giới thể thôi. Cái năm giới đó là để thực hành, để thực hành, để giữ cái giới thể. Bây giờ nếu chưa làm được cái điều gì á, thì mình khoan hẵng nhận thực hành. Bởi vì nếu mình nhận rồi, mình phạm vào á, thì nó lại thành ra là tổn hại cho giới thể. Tức là nó làm cái năng lực đạo của mình nó bị tổn giảm. Cho nên trong đạo Phật có thể cho phép mình nhận tối thiểu là một giới để thực hành. Ví dụ mình bảo chứ con chỉ có không sát sinh là con làm được, thì cho mình nhận một giới đó. Còn bốn giới kia chưa thì đừng có nhận. Vẫn được thọ năm giới như thường. Đắc giới thể được kêu là Ubatak. Còn thọ hành một giới, hai giới, ba giới không có quan hệ. Miễn là có hành tối thiểu một giới, chứ không phải phải hành đủ năm giới mới được kêu là Ubatak. Có giới thể là được kêu Ubatak, Ubaji. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta cũng phải hiểu, để nói cho mình, nói một thì phải đề phòng các cái hiểu lầm khác. Cái giới của người xuất gia, nó không có cái chuyện là con chỉ lãnh bằng đó giới. Như vậy thì mình không được quyền xuất gia. Tại vì khi cái người xuất gia là cái tâm nguyện của người đó là để thọ nhận tất cả mọi giới, thì nó mới là người xuất gia. Bây giờ mình đi xuất gia mình bảo chứ bạch thầy chứ 250 giới nhiều lắm, cho con thọ chừng 2 giới được không? Mà mình vẫn được kêu là ông thầy. Thì nói như vậy chứng tỏ là mình không có tâm nguyện xuất gia. Thành ra tâm nguyện xuất gia nó không nói đến vấn đề là thọ giới ít giới nhiều nữa. Đi xuất gia rồi ấy, là luật của Phật bao nhiêu giới là phải thọ bằng đó giới. Đó là tâm nguyện của mình. Còn khi mình còn tại gia đó, thì mình mới được quyền như vậy. Thành ra đó là điều chúng ta phải coi chừng thêm để hiểu thêm vậy. Thế khi mà thọ giới như vậy, có một cái giới thể như vậy rồi ấy, thì giờ đây ấy, cái vấn đề mà đời sống của mình ấy, thì nó có một năng lực của giới thể gọi là phòng phi trì ác, nó luôn luôn nó xuất hiện cho đến suốt cuộc đời của mình. Vì vậy nếu mà mình là cái người mà ham uống rượu mà mình lại nói là để bao giờ mà con cảm thấy con cai được á thì con sẽ thọ giới, điều này khó quá. Mình lấy năng lực ở đâu ra? Mình sống trong cuộc sống mình đã lệ thuộc vào rượu. Đã. Rượu nó trở thành ông chủ của mình. Giờ đây mình bảo để bao giờ đó mình làm chủ của nó. Điều này khó quá. À, cuộc sống nó khó vô cùng. Thành ra mình thấy rõ ràng là giới mà cấm uống rượu mình không có giữ được. Nhưng mà nếu mà mình thọ giới á, thì sau khi thọ giới rồi đó, nó có một năng lực của vô biểu nghiệp. Cái năng lực vô biểu đó tự nhiên nó sẽ làm cho mình á, không uống rượu. Thành ra chúng ta hiểu lầm cái lắm. Mình cứ xét mình, và mình thấy cái điều gì mình làm không được, mình đâm mình sợ, mình không dám nhận. Mình không dám nhận điều đó như là một giới luật của mình đó. Nhưng cái điều đó sai ghê lắm. Mình muốn vượt qua được một cái thói xấu của mình phải có một cái tâm nguyện. Mà nếu mà mình tự nguyện lấy, nó không bao giờ mà nó đủ sức thắng hết. Mình gọi là mình xoay sở, mình giải quyết lấy, mình không có thể thắng nổi nghiệp lực của mình. Mình phải phát động một cái nguyện lực trước một vị thần thánh mà mình tôn trọng, kính trọng và tin tưởng nhất ấy, nó mới phát triển một năng lực mạnh mẽ. Mà mình phải lấy tất cả những cái điều đó là từ Đức Phật ấy. Mình đừng có tự nguyện là, mình đừng có tự nói là uống rượu, đánh bài là cái gì xấu xa. Đấy. Mình là một con người không có thể xấu xa như vậy. Mình nói như vậy vô ích. Một khi mà mình bị dính vào đó rồi mình nói như vậy vô ích. Mà mình phải đến trước Phật, mình quy y về Phật, con quy y theo Phật, tức là nghe lời tuyệt đối theo Phật. Và những gì mà con không làm, con không uống rượu, ở đây là lời của Phật răn dạy. Cái điều đó từ Phật mà ra, tâm của mình phát nguyện thọ nhận, lúc đó nó xong rồi một cái, nó mới phát ra một năng lực mạnh. Chúng ta không hiểu rõ về nghiệp, không hiểu rõ con người mình đi đứng qua lại nó có tác động ra làm sao, không hiểu rõ sự liên hệ giữa mình với người, không hiểu rõ các cái tâm như là kính trọng, quy kính, không hiểu rõ tất cả những cái đó nó có tác dụng như thế nào. Nhưng mà Đức Phật biết rõ, và Đức Phật biết sắp đặt nó như thế nào để nó phát ra ở nơi mình một năng lực mạnh mẽ để mình có thể kiềm chế được tất cả những cái thói xấu của mình. Đức Phật biết rất rõ cách nào. Mà nhiều khi nói cho mình lơ là, mình chú ý và mình không có thực hành đúng nghĩa, cho nên nó không có được tác dụng, nó có được hiệu quả đúng nữa. Đúng cái vấn đề thọ giới trong đạo Phật là nó phát triển nơi mình, sau khi mà mình thọ giới và biểu nghiệp xong á thì nó thành tựu một cái vô biểu giới thể. Cái vô biểu giới thể đó nó phát lên một năng lực. Và từ cái năng lực đó mình có thể vượt qua được những cái yếu đuối của mình. Có nhiều vị thấy mình ăn chay không được, cứ thọ giới. Lúc có nhiều khi nhắm mắt thọ đại, thọ xong cái ăn chay trường luôn. Mà không thấy khó khăn. Nếu không thọ giới thì cho đến lúc ngáp ngáp rồi cũng bảo con ơi đưa miếng thịt vào miệng mẹ cái. Cũng cách gì vượt qua được cái đó. Mà không thấy khó khăn. Nếu không thọ giới thì cho đến lúc ngáp ngáp rồi cũng bảo con ơi đưa miếng thịt vào miệng mẹ cái. Cũng cách gì vượt qua được cái đó. Đấy, này mình biết là cái năng lực của giới ấy, trong Phật học nói là nó có cái năng lực gọi là phòng phi trì ác. Nhưng mà ngược lại ấy, bởi vì con người của mình ấy, nó hay lơ lửng lơ là, chính trong lúc thọ giới ấy, mình đã không nhiếp tâm cho nó đúng, cái quy kính của mình nó không đúng nghĩa, cái nhiếp tâm của mình, quán tưởng của mình ấy, nó không trúng. Thế cho nên cái vô tác hay là vô biểu giới thể ấy, nó không phát lực mạnh được. Cho nên có nhiều người thọ giới xong vẫn xỉu như thường, vẫn yếu đuối như thường này, bởi vì tất cả cái mình cần phải làm đó, mình làm nó không trúng. Thì phải hiểu lý lẽ như vậy. Chính đó mà chúng ta biết là cái chữ vô biểu nghiệp là chỉ cho một năng lực nhân, nó sẽ thành quả, mà ngay khi nó là nhân, nó đã có tác dụng rồi. Mà bởi vì khi nó là nhân, nó đã có tác dụng rồi, nhưng mà bởi vì nó còn là nhân, cho nên nó không có hiển hiện rõ ràng, và chúng ta cần phải nuôi dưỡng nó nữa. Nên vì vậy chúng ta cần phải nuôi dưỡng bằng công đức nữa, để cho cái nhân nó mạnh. Thực sự mà nói á, thì khi mà mình thọ năm giới thì bây giờ nó phổ thông quá, cho nên mình cần, đôi khi các thầy cũng không cần đòi hỏi mình phát tâm. Nhưng mà khi mình bắt đầu đặc biệt thọ bát con trai, tức là mình muốn tu mình mới thọ bát con trai, mình bắt đầu xuất gia đó, thọ sa di giới cho đến tỳ khưu giới đều phải phát bồ đề tâm hết. Tâm như vậy nó phân làm ba cấp bậc: thượng, trung, hạ. Thì phẩm thấp nhất là phẩm hạ. Phẩm hạ đó tức là mình nghĩ đến mình thôi, mình nghĩ đến mình không nên làm tất cả mọi điều gì ác. Nếu có nghĩ đến người đó, thì mình chỉ nghĩ một cách tiêu cực, do vì mình không làm bất cứ cái gì ác cho nên mình không làm hại ai hết. Nghĩ cách tiêu cực như vậy, cái thiện đó nó có tính chất đấy. Cái thứ hai á, cái tâm thứ hai á, là sở dĩ mà mình thọ giới, mình phát nguyện là không làm tất cả các điều ác, là vì mình muốn nhiếp chúng sinh mà lợi ích chúng sinh. Bởi vì chúng sinh người ta sẵn sàng gần gũi tin tưởng một cái người mà không có ác, cho nên mình phải không ác thì mình mới nhiếp chúng sinh được, làm chỗ mà từ từ thành chỗ mà người ta nương tựa. Nó không có cái nghĩa yếu hơn là cái nghĩa mà không làm hại người ta, nhưng mà nó có cái nghĩa mạnh hơn là kéo người ta về con đường chân chính qua cái thiện của mình, cái không ác của mình. Cái tâm đó là tâm trung phẩm. Còn cái tâm thượng phẩm á, là cái tâm nguyện là nhiếp người ta để độ người ta, tức là phải làm cho nó đến cùng, tức là làm lợi ích cho người ta, làm cho nó đến cùng cực. Thì cái tâm thượng phẩm như vậy á, là tâm bồ đề tâm chân chính. Thì đúng nghĩa là khi mình thọ giới thì mình phải phát bồ đề tâm. Khi mình phát bồ đề tâm thọ giới xong xuôi rồi á, thì ở trong cái vô biểu giới thể của mình á, nó có tính chất của bồ đề. Mình nguyện thành Phật độ chúng sinh, thì ra nó có cái tính chất của giác ngộ là bồ đề thành Phật, và nó có cái tính chất của từ bi. Cho nên chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái chủng tử đó. Cái chủng tử tức là nhân, tức là vô biểu nghiệp hay là giới thể, đều là những danh từ khác nhau mà đồng một, chỉ một sự thể đó. Thì lúc bây giờ chúng ta cần phải nuôi dưỡng bằng gì vậy? Bằng chất phân bón, chất nước gì vậy? Bằng công đức, làm thiện, không làm ác. Không làm ác, chúng ta sẽ không làm theo những cái giới điều mà mình đã thọ nhận. Tức là lúc đó là mình thực hành không trộm cắp, không nói dối, không sát sinh. Tất cả mình thực hành các điều đó là để mình lấy một cái công đức, mình làm cho cái giới thể vô biểu, cái nhân chủng ở đó, nó tăng trưởng, nó phát triển. Bởi vì nếu mình có cái nhân chủng đó thì đạo quả ở đâu nó ra đây? Đạo quả đâu có phải tự nhiên mà có, mà đâu có phải là mình cứ mù quáng rồi tu hùng hục như châu vậy đó mà tự nhiên đạo quả nó đến được. Cái đạo quả đây, cái kết quả đây là giác ngộ. Thành ra ngay cái nhân đó, mình phải có cái sự tính, cái giác tính ở trong cái nhân đó rồi. Thành ra bây giờ bảo mình chứ đi ngồi thiền nhập thất gì gì niệm Phật gì mà mình cứ thế mình đi niệm, cái hành động đó của mình, cái nghiệp đó của mình á, nó không có tính chất giác ngộ ở trong đó, mà nó có một cái tính chất là mình nghĩ, suy nghĩ theo riêng tư của mình mà làm. Thành ra nó không có thể như vậy được. Trước khi mình ngồi thiền, trước khi mình niệm Phật, một là mình phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo rồi đi ngồi thiền, thì trong cái ngồi thiền mình nó mới có cái tính chất của Tam Bảo, tức là tính chất của giác ngộ. Thì cái hành động ngồi thiền của mình á, mình ngồi thiền xong một cái, nó mới để lại một cái vô biểu nghiệp. Cái vô biểu nghiệp nó có tính chất giác ngộ, và nó tăng trưởng cái tính chất giác ngộ nó ở nơi con người mình. Giờ mình không có một cái nguyện gì quy y Tam Bảo hết, nhưng mà mình cứ đi niệm Phật ngồi thiền như vậy sao? Còn nếu mình giỏi hơn nữa, trước khi như vậy, trước khi tu bất cứ gì, phát Bồ Đề Tâm, đó là đúng nhất, nó rõ ràng nhất. Phát Bồ Đề Tâm với lại quy y Tam Bảo thực ra nó đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà Bồ Đề Tâm là nó chứng tỏ là mình rõ ràng hơn, cái ý muốn của mình rõ ràng hơn. Thành ra nó, cái mà mình nguyện thành Phật, thành ra bao giờ trong cái hành động của mình ấy, nguyện thành Phật cho nên mình mới ngồi thiền, độ chúng sinh cho nên mình mới ngồi thiền, thì trong cái hành động ngồi thiền của mình nó mới có được các phẩm tính của giác ngộ và từ bi. Rồi thì mình ngồi thiền chăm chỉ, tức là mình tưới bón cho các cái phẩm tính đó nó tăng trưởng. Mà ngoài ra, bởi vì tâm từ bi độ chúng sinh, thành Phật để độ chúng sinh, cho nên mình phải cần làm tất cả mọi điều thiện. Cho nên vì vậy, cái người tu như vậy nó không có nói là tôi tu thiền, và thiền là hay nhất, thì chấm dứt, tôi không cần tu gì khác nữa hết. Mình vì tất cả chúng sinh cho nên pháp nào cũng phải tu hết. Mà không bắt mình tu một lúc, cho nên cái thời gian mình tu nó rất lâu dài, nó tính theo vô lượng kiếp. Nhưng mà tâm nguyện của mình nó không xả một pháp nào hết. Cho nên nhờ phát cái Bồ Đề Tâm thì nó mới có thể như vậy. Ý là nếu mà chúng ta tu thật đúng theo pháp của Phật, thật đúng, thì chúng ta thấy nó không có mấy cái lộn xộn hiểu lầm. Rồi cứ người này bảo tu cái này mới đúng, tu kia mới đúng. Người bảo phải tu thiền, thiền mới là đúng. Người bảo phải niệm Phật, nó không phải như vậy. Mà thực ra là chúng ta tu tất cả các pháp, mà nó tùy theo cái nhân duyên hiện tại của mình. Mình có nhân duyên với pháp nào, mình tu pháp đó, nhưng tâm mình không xả một pháp nào hết. Là nhờ cái Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Đề Tâm như vậy nó sẽ làm cho các nghiệp của mình có một phẩm tính như thế nào? Có một phẩm tính của giác ngộ, của đại bi. Như vậy nó mới đúng như pháp, nó mới đúng đạo. Thành ra không phải là mình cứ nghe mở kinh của Đức Phật ra rồi học lấy các kỹ thuật ở trong đó, rồi mình cứ áp dụng mình tu, mà nó thành ra là một Phật tử, nó thành ra là một người hành giả của đạo Phật, mà nó phải có Bồ Đề Tâm nguyện. Nó phải có Bồ Đề Tâm nguyện, rồi các cái hành động tu của mình nó là các biểu nghiệp. Các cái biểu nghiệp đó nó dựa ở trên cái Bồ Đề Tâm nguyện mà nó phát ra. Thành ra các cái biểu nghiệp đó của mình nó đều mang tính chất của Bồ Đề Tâm. Biểu nghiệp chấm dứt một cái, nó để lại vô biểu nghiệp. Cái vô biểu nghiệp đó nó là nhân đạo của mình. Rồi mình tiếp tục tu tập, tiếp tục làm các công đức khác, thì nó sẽ tăng trưởng. Cho nên ở đây chúng ta sẵn nói thì nó liên hệ đến các cái câu hỏi khác. Ví dụ có câu hỏi, người ta thường ngộ nhận tu tâm là tu tại tâm, tu trong tâm cần gì đến chùa cùng đại chúng đồng tu, công quả, tu phước. Xin thầy giảng rộng hơn về tu tâm, phương pháp tu tâm cho đúng cách. Nhiều người nói tu tâm một cách đơn giản, tu tâm là khó nhất. Với trước chúng ta cũng nghe qua phương diện tu tâm này. Thì thật sự ra quý vị, mình muốn tu làm sao cũng được, muốn tu tại gia, tu cách nào cũng được hết. Nhưng khi mà chúng ta có Bồ Đề Tâm rồi, tu đúng thì phát Bồ Đề Tâm rồi đó. Thì đến chùa cùng đại chúng đồng tu và công quả phước đức, nó đều là những cái nghiệp, những cái biểu nghiệp công đức cần phải có để làm cho trường dưỡng, nó nuôi dưỡng và làm tăng trưởng cái nhân bồ đề của mình. Thành ra thực sự tu trong đạo Phật đó là tu tâm là chính, tâm giác là xong hết. Nhưng tu đạo Phật là phải tin nhân quả, muốn có kết quả giác ngộ phải có cái nhân giác ngộ. Thành ra bước đầu tiên của con đường hành đạo là phải có được cái nhân giác ngộ, tức là phải phát nguyện. Phát nguyện bồ đề xong rồi thì có được cái nhân bồ đề. Có cái nhân bồ đề thì nó phải có đúng những cái chất dưỡng, những cái chất bón thật đúng, đó là các công đức đối với Tam Bảo. Thành ra nó cho dù một đại tổ sư tu tập cả đời ở trên rừng núi thì chăng nữa, vẫn không bao giờ bác bỏ cái vấn đề Tam Bảo chùa chiền hết, mà luôn luôn khuyến khích, luôn luôn hưởng ứng. Chứ không phải là các ngài ở chùa rồi các ngài mới khuyến khích cái sự mà xây dựng Tam Bảo. Bởi vì các ngài có bồ đề tâm, cho nên công đức nào cũng phải có. Mà khi mà có cái bồ đề tâm mà càng đi sâu, tức là cái người mà càng đi lên cao á, thì lại càng cẩn thận. Một cái việc thiện nhỏ nhất đi nữa mình cũng không dám phạm vào, chứ đừng nói là phạm vào vấn đề Tam Bảo. Thành ra những người tu tâm đúng nghĩa là các bậc tổ sư á, mà mình nói là có cần xây chùa không, thì các bậc tổ sư đó không bao giờ bác bỏ chuyện đó hết. Phạm vào như vậy là hủy báng Tam Bảo. Nếu mà mình nói là không cần xây chùa, không cần gì hết. Nhưng mà có thể trong một lúc khuyến khích con người ta tu tập một pháp môn để nói cho người ta đừng bị mù quáng. Tại vì con người đụng đâu, dù là đụng vào chuyện đúng nào, nó cũng có mê mờ và lỗi lầm trong đó. Có thể nhiều khi nhiều người bị mê mờ và lầm lẫn trong vấn đề xây dựng Tam Bảo, thì các vị thầy, các bậc cao tăng có thể nói với mình, nói cho riêng mình, nói cho riêng về phương diện đó là mình tu mình là chính, chứ không phải là cứ đi chùa cái này nọ. Thành ra mình nghe các lời giảng của các bậc thầy, các bậc chân tu, các bậc cao tăng, mình phải suy xét cho nó kỹ. Mình không nên chỉ nghe có một câu đó mà không thấy cái nội dung. Và mình cũng phải nên, căn bản là mình phải nên hiểu về này. Bất cứ một chuyện gì đụng đến Tam Bảo á, đều là công đức vô lượng. Không có cái gì là mê tín trong đó hết á. Mình phải tin như vậy. Rồi bây giờ đó, mình làm những cái chuyện đó, nó có thể có sai lầm là ở nơi mình, không phải ở nơi công việc đó. Cái sai lầm ở nơi mình không rõ ràng đó, nó không phải nơi cái công việc đó đâu. Ví dụ mình đi làm công quả, mình cãi lộn, mình đập lộn nhau ở dưới bếp, mình đấu kiếm với nhau ở dưới chẳng hạn vậy, thì đó không phải là cái chuyện công quả nó sai lầm, mà là chính con người của mình nó sai lầm. Rồi mình có thể than phiền một câu mà hồi xưa ở ngoài tôi đâu có nóng nảy, tự nhiên vào làm công quả tôi thấy tôi nóng quá. Đó là mình đổ thừa cho công quả. Điều đó là mình nên xét lại mình. Thành ra đó đại khái mình hiểu vấn đề vậy. Thành ra tu tâm này thì đây, đây chúng ta, thí dụ chúng ta học các pháp của Phật đó, là nó là một tiến trình để tu tâm. Nếu mình học cho nó trúng, nghe cho nó trúng, thì tâm mình nó sáng ra. Tu tâm là làm cho tâm nó sáng ra. Thì khi mình nghe giảng vậy thì mình nhờ cái lực của cái người giảng. Nhưng mà khi nó sáng ra như vậy, mình giữ lại trong tâm mà mình bắt đầu mình áp dụng. Áp dụng đây là mình nhận xét. Mình nhận xét trước tiên hết. Mình có thấy ra một cái lý lẽ nào đó. Nhờ một lúc nào mình nghe pháp á, bây giờ mình mới, mỗi lần chuyện nó xảy ra, mình đem cái lý lẽ đó ra mình nhận xét. Đó là mình bắt đầu tu rồi. Mình đem lý lẽ mình nhận xét như vậy, từ từ cái lý lẽ nó càng ngày nó càng sáng tỏ, nó càng rõ ràng ra. Đó tức là mình tu tâm. Xét. Đó là mình bắt đầu tu rồi. Mình đem lý lẽ mình nhận xét như vậy, từ từ cái lý lẽ nó càng ngày nó càng sáng tỏ, nó càng rõ ràng ra. Đó tức là mình tu tâm. Ưu tâm đó là cách cái nghĩa mà nó gọi là phổ thông, mà nghĩa bình dân nhất. Nhưng mà đừng nghe chữ phổ thông bình dân mà coi thường, đừng lầm lẫn đó. Rồi sau này mà mình mà sáng tỏ, càng ngày nó càng sáng tỏ như vậy, thì có thể đến một lúc nào quý vị thấy là mình chưa kịp đi ngồi thiền đi nữa mà tâm mình nó đã định, nhờ nó sáng ở bên trong. Thành ra lúc đó mình mới thấy cái công năng mạnh mẽ của vấn đề tu tâm. Tức là mình bắt buộc, như tôi nhắc lại lần trước, quý vị muốn tu tâm quý vị phải học Phật Pháp trước, chứ lấy cái gì ra để tu. Tu tâm là dùng một cái ý nghĩa chân chính của chân lý đúng tuyệt đối để quán sát, đưa nó vào trong tâm mình, giữ lại, đừng để nó lạc lõng mất đi. Niệm nó, tức là giữ nó lại, trì nó, rồi quán sát chính trong đời sống của mình với mọi người xung quanh. Như vậy nó mới là tu tâm. Chứ không phải là cứ bảo là mà tôi cứ lười đi chùa tụng kinh rồi nói là tôi tu tâm. Đó đại khái ý nghĩa tu tâm cho nó dễ hiểu là vậy. Rồi chúng ta mới trở lại về vô biểu nghiệp. Thì nghiệp vô biểu cũng là một phương pháp để Đức Phật đem cái năng lực của đạo, năng lực của nguyện đạo nó vào trong tâm thức của mình. Và để nó hoạt động, thì nó hoạt động như vậy cho đến bao giờ mà nó vừa ý, nó như ý, nó mới ngừng. Cho nên chúng ta biết là khi quý vị thọ năm giới, thì nguyện suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đứng Như Lai trí chân đẳng chính giác là Thế Tôn của con. Mình nói ba lần như vậy xong một cái là mình đắc giới thể, tức là nói xong rồi, ngữ nghiệp của mình ngưng rồi, coi như đến đó là biểu nghiệp của mình chấm dứt. Mình không quán nữa, mình không nói nữa, ý nghiệp của mình ngưng. Nó sẽ để lại cái giới thể vô biểu. Giới thể vô biểu nó kéo dài suốt đời mình. Trong Phật Pháp nói đến mức độ như vậy. Miễn mình đừng phạm giới, mình có quyền nghĩ ác, mình có quyền bực tức, đôi khi có quyền có những hành động thô lỗ, giới thể vẫn không mất. Những cái mà nó làm mất giới thể nguy hiểm nhất đó là tà kiến. Phá giới mà biết hối hận, mình vẫn còn giữ lại phần nào của giới thể. Còn những cái tà kiến và hủy báng tam bảo là những cái mà hoàn toàn nó đánh mất giới thể. Thì chúng ta phải hiểu như vậy thôi. Trong một đời, người xuất gia thọ giới sa di tỳ khưu cũng trong một đời. Rồi chúng ta sẽ nhận xét tiếp, sẵn nhận xét vấn đề xả giới luôn. Xả giới trong đạo Phật rất đơn giản. Xả giới trong đạo Phật không cần phải đến chùa thỉnh quý thầy, mời thêm các thầy ở chùa khác đến để chứng minh cho con xả giới nữa. Không cần cái đó. Xả giới trong đạo Phật là xả giới thể. Thí dụ mình có giới thể, khi mình không sát sinh, không trộm cắp, không sát sinh trộm cắp nó là giới. Khi mình xả giới thể rồi, mình vẫn không sát sinh, không trộm cắp, cái không sát sinh, không chặn trộm cắp nó không phải là giới nữa, nó là thiện, thiện nghiệp. Thành ra những hành động không sát sinh trộm cắp của mình, nó có là giới hay không, ăn thua mình có giới thể hay không. Nên khi mình xả giới rồi, mình vẫn làm các điều đó như thường, nhưng lúc đó không phải là giữ giới nữa, mà lúc đó mình là người làm điều thiện. Giới nó thuộc về đạo, thiện nó thuộc về thế gian. Tức là mình có làm các điều đó, mình được sinh cõi trời. Còn khi mình giữ giới, mình không phải chỉ sinh cõi trời, mà mình còn có cái giới đó, nó còn có năng lực vươn lên để mình chứng đạo nữa. Còn không trộm cắp, không sát sinh mà chỉ là thiện thôi, nó không đủ năng lực chứng đạo. Thành ra giới nó khác ở chỗ đó. Mà muốn biến các điều đó thành giới, phải vào trong đó dùng các điều nghiệp của mình qua cái nghi thức thọ giới đó để mình đắc được giới thể. À, mà qua những gì mình nói, dùng ba nghiệp thân khẩu ý, rồi quán tưởng, rồi phát nguyện, bồ đề tâm như thế nào mình mới đắc được cái giới thể đó. Thì giới thể đó nó có năng lực, không có giống như thiện pháp của thế gian. Thì khi xả giới mình chỉ cần tìm một người hiểu biết rõ ràng cái lời của mình nói, ý nghĩa của mình nói, rồi mình cứ mời người đó ngồi đó nghe mình nói. Mình chỉ việc nói lên, tôi chán cái đạo Phật kia lắm rồi, giờ tôi không có muốn làm một Phật tử chút nào. Nói xong câu đó một cái, giới thể mất liền. Giới thể mất, tức giới mất luôn. Giờ đây mình có không sát sinh trộm cắp, nó chỉ là mình làm thiện thôi. Chỉ cần nói vậy thôi. Nói đại khái những ý nghĩa giống như vậy thôi. À, tôi không muốn làm ông thầy nữa, thì có thể mình mất cái giới thể tỳ khưu. Nhưng mà lắm lúc mình còn cái giới thể của Sa Di, mình còn cái giới thể của U Bà Tắc. Nếu mà mình nói, tôi chán cái đạo Phật kia lắm rồi, Tam Bảo không có, tôi không tin, thì là nó mất giới thể. Chỉ cần một người làm chứng cho mình. Thành ra đó là cái cách xả giới trong đạo Phật. Cái xả giới thứ hai là hết nhiệm kỳ. Như Tổng thống mà hết 4 năm là phải ra tái ứng cử. Tự động, hết nhiệm kỳ. Cho nên khi mình phát nguyện một ngày một đêm, hết một ngày một đêm là tự động nó xả giới. Mình phát nguyện suốt đời, đến khi mình tắt thở một cái, giới nó xả. Thế cho nên nếu bây giờ tôi là ông thầy, cái giới của tôi nó chỉ có một đời này thôi. Đến khi tôi mất đi một cái, sinh sang đời sau, tôi không còn là ông thầy nữa. Không có cái giới thể của ông thầy nữa. Tại vì cái thời hạn thọ giới của ông thầy này, nó của chúng ta chỉ trong một đời là dài nhất. Nhưng mà cái giới thể của Bồ Tát đó, cái thời hạn nó như thế nào? Quý vị thọ giới Bồ Tát có nhớ không? Cái thời hạn mà để thọ cái giới này á, là cho đến bao giờ mình thành Phật. Không cần biết cái thời gian nữa. Mình muốn đếm nó bao nhiêu con số zero cũng được hết. Tỷ 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 ức ức tỷ gì không biết, nhưng mà cái nguyện của mình bao giờ mình thành Phật. Thành ra chính vì vậy mà cái vô biểu nghiệp này này, cái giới thể nó, cái năng lực thiện đó đó, nó theo mình hết đời này đời khác, hết đời này đời khác. Nó theo mình đến mức độ mình có thể làm ác, rơi xuống địa ngục, nó theo cùng với mình xuống địa ngục. Rơi vào ngạ quỷ, nó theo cùng ngạ quỷ. Hết cái kiếp địa ngục ngạ quỷ sinh là con người, nó đi theo như vậy. Đi theo không cùng như vậy. Cái nguyện lực giác ngộ độ chúng sinh nó đi theo mình như vậy. Thành ra giới thể của Bồ Tát này, đời sau mình vẫn còn như thường. Nhưng chẳng qua vì sinh ra đời sau mình có thiên nhãn thông, mình đâu có biết kiếp trước mình có thọ giới rồi hay chưa. Cho nên mình cứ thọ lại thôi. Mình cứ thọ. Nhớ kiếp trước chưa thọ sao? Hay là cứ thọ thôi. Nhưng mà khi mà thọ giới như vậy thì trong Phật Pháp nói là mình thọ giới Bồ Tát nó coi như là cũng như là mình nhắc lại thôi. Mình trùng phát giới. Tức là mình làm lại cái mình đã có rồi. Chẳng qua bởi vì mình chưa biết mình có hay không. Còn cái giới thể năm giới, tám giới trong một ngày một đêm, không kể năm giới cho đến giới của người xuất gia, nó chỉ một đời thôi. Thành ra đời sau á, dù tôi có thiên nhãn mà tôi nhìn lại tôi thấy kiếp trước á, tôi là ông thầy, cho đến lúc chết tôi cũng đâu có nói tôi xả giới. Thành ra bây giờ kiếp này á, thực ra tôi vẫn là ông thầy như thường, tôi đâu có xả giới đâu. Nhưng mà tôi không được quyền nói như vậy, tại vì cái kỳ hạn của tôi nó chỉ có hết đời kia thôi, hết cái đời trước thôi. Cho nên đời sau có thiên nhãn thấy đời trước mình tu hành, nhưng mà đời này mình chỉ là một cư sĩ. Muốn có cái giới này hoàn toàn phải thọ lại từ đầu. Chúng ta mới đặt câu hỏi vấn đề của mình. Từ chỗ này chúng ta đặt câu hỏi. Trước tiên, Thì mình đặt câu hỏi nó là tại sao nó lại khác nhau như vậy? Tại sao Bồ Tát với lại cái xuất gia mà mình nói thông thường dùng chữ thanh văn nó lại khác nhau như vậy? Thì nói câu hỏi nó là đưa đến kết quả như thế nào? Thì đó là cái kết quả đó. Cái vô biểu nghiệp đó, nó sẽ là cái nhân, nó đưa đến quả, nó mới chịu ngưng tác dụng của nó. Không thôi nó theo mình đời đời kiếp kiếp. Luôn luôn nó có mặt. Ví dụ bây giờ hiện giờ đây á, mình là một con người, mình có một cái nghiệp sát, nhưng mà nó chưa có thành quả. Mà hiện trong đời này á, thì mình lại lấy được cái kết quả của những nghiệp thiện, cho nên mình giàu có và mình rất là hiền từ. Nhưng cái nơi cái con người hiền từ của mình á, người ta không nhìn ra, nó vẫn có một cái năng lực sát sinh nó đi theo. Cái con người đạo đức hiền từ của mình, nó có một cái năng lực sát sinh nằm nơi đó, mình cũng không nhận ra. Bao giờ nó thành quả nó mới mất. Thì bao giờ nhân duyên đầy đủ. Còn khi mà mình phát cái nguyện của đạo, tức là cái vô biểu nghiệp của mình nó thành của đạo á, thì hết một đời này, ví dụ tôi là ông thầy, tôi thọ giới, tôi phát nguyện suốt đời, hết một đời này, cái lực đó, cái nguyện lực đó, nó giữ cho tôi là ông thầy đến suốt đời. Và nhờ cái nguyện lực nó giữ cho tôi sống cái đời sống ông thầy suốt đời như vậy, cái đời sống đó nó lại là một cái nghiệp biểu nghiệp, nó tạo thành ra một cái vô biểu nghiệp của cái nhân phước đức. Kiếp sau tôi được hưởng phước đức ở trên cõi trời hay là một người rất giàu có thế lực trong thế gian. Chúng ta mới đặt các câu hỏi, nó kiếp này mình tu, kiếp sau mình có tu nữa không? Khi đặt như vậy, không trả lời như thế nào? Trả lời đúng như pháp là vậy. Tu ở đây nếu có nghĩa là xuất gia tu hành là ông thầy, thì cái tu đó có nghĩa là cái tâm nguyện thọ giới. Cái tâm nguyện thọ giới nó chỉ trong một đời, cho nên hết cái đời đó là hết tu, cho nên đời sau không có tu nữa, đời sau không có tiếp tục tu nữa. Chỉ có nếu gặp được thiện duyên thì phát tâm tu lại. Đó là nó như vậy. Còn nếu mà nói theo Bồ Tát Đạo thì bởi vì cái nguyện của mình nó không có cái thời hạn trong đời này đời kia. Cái thời hạn của nó là đến khi thành Phật. Cho nên đời nào mình cũng sẽ là người hành đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm nó nhiếp đạo một cách viên mãn. Bây giờ chúng ta mới trả lời câu hỏi tại sao mà khi mình đi tu rồi này, tại sao mình không có quyền nguyện rằng là xuất gia sẽ là ông thầy nhiều kiếp, vô lượng kiếp, mà lại chỉ trong một đời này thôi. Thì đây là, tuy rằng thực sự cái câu hỏi này nó không có bao giờ được chính thức đề ra theo như những gì chúng tôi biết trong cái học Phật của mình. Nhưng mà theo cái lý của đạo Phật thì nó rất là rõ ràng. Tại vì Đức Phật đưa ra hai con đường, mỗi trước chúng ta nghe, một con đường giải thoát, một con đường độ chúng sinh thành Phật. Giải thoát là giải thoát khỏi cái gì vậy? Giải thoát là giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Cho nên cái tâm nguyện mà xuất gia là tâm nguyện đi theo con đường giải thoát. Người xuất gia là người đi theo con đường giải thoát. Cho nên vì vậy, cái người đó không được quyền có cái nguyện hai ba đời. Cái đối tượng mà để mình tránh, để mình sợ đó là sinh, tái sinh luân hồi, mà mình lại bảo hai ba đời. Thì như vậy, mình không đủ năng lực để giải thoát. Tâm nguyện yếu xìu như vậy là không được. Cái tâm nguyện của mình, mình đi con đường giải thoát là nó phải ngay trong đời này. Đức Phật đã nói, Đức Phật đã có một cái bài kinh, Đức Phật hỏi các vị đệ tử của mình cuộc sống này nó dài trong bao lâu. Có vị bảo cả tháng, có vị bảo cả tuần, có vị bảo trong một ngày, Đức Phật cũng nói không phải. Có một vị khác trả lời nó trong vòng một hơi thở ra vào. Đức Phật nói đúng. Sống này nó dài trong bao lâu? có vị bảo cả tháng, có vị bảo cả tuần, có vị bảo trong một ngày, Đức Phật cũng nói không phải. Có một vị khác trả lời nó trong vòng một hơi thở ra vào, Đức Phật nói đúng. Sự giải thoát và cái mà chúng ta dính líu ở trong luân hồi ấy, nó trong từng sát na, nó trong từng hơi thở. Trong một hơi thở ra vào của chúng ta, bao nhiêu cái năng lực của mình ấy, nó bám vào cái luân hồi, nó trói vào cái luân hồi. Cứ mỗi một lần như vậy nó thêm cả vô lượng cái năng lực. Đáng lẽ ra mình phải giải thoát ngay trong một cái hơi thở ra vào thôi. Đây bây giờ Đức Phật mới biết là mình yếu lắm rồi đấy. Đức Phật mới cho mình một cái hạn, mà cái hạn đó nó chỉ là một đời thôi, không có thể nào tái sinh nữa. Tái sinh nữa là mình rớt vào cái đời sống luân hồi rồi. Cho nên tất cả những cái giới luật mà nó hướng theo cái hướng giải thoát đó, tức là năm giới, tám giới, sa vi giới, tỳ khưu giới, thời hạn tối đa nó là một đời, không có qua đời thứ hai. Do cái nguyện lực của mình nó như vậy, nó mới phát khởi ra những năng lực mạnh mẽ để mình cưỡng lại được cái lực lôi kéo của luân hồi. Lúc giờ mình mới có thể chứng được con đường giải thoát chứ. Lực tu hành nó phát ra từ tâm nguyện. Có bao giờ mà mình phát một cái tâm mà sáng mình ngủ bao giờ nó cũng 10 giờ 11 giờ mình mới dậy. Bây giờ mình muốn dậy sớm để làm việc gì đó mà mình phát nguyện. Mà mình bảo chứ cho vài ba năm nữa. Thế cái thời gian nó càng dài là cái lười của mình nó càng tăng. Mà mình muốn cái gì nó dứt khoát, mà mình biết cái sự nguy hiểm nó kinh khủng á, mình nguyện tức thời. Rồi một người nó chĩa súng đầu mình, nó bảo mày phải nguyện như vậy, nguyện bắn chết liền tại chỗ. Lúc giờ đó là cái sự chết nó đến trước mắt thì mình nguyện liền tại chỗ chứ. Mình đâu có đợi đến mình bảo thôi cho nửa tiếng sau nữa. Thành ra chính cái nguy hiểm mình thấy nó trước mắt như vậy là mình phải nguyện liền tại chỗ. Khi mà chúng ta rớt từ trên núi cao xuống hay là ngồi máy bay rớt mình thấy chết đến nơi rồi. Lúc bây giờ chúng ta phát cái tâm nguyện mà quy về ngày Quan Âm ấy, nó ngay tại cái niệm của mình. Ngay trong tâm mình vừa động đậy một cái là mình Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ mình đâu có đợi lâu dài. Mình bảo niệm tà tà xuất kiếp sau niệm tiếp nữa. Thành ra Đức Phật thấy cái luân hồi ấy, nó kéo mình, không phải khi chết rồi mới thấy luân hồi. Nó kéo mình ngay trong từng hơi thở ra vào, là nó kéo tất cả tâm thức mình đi theo cái hướng của lục đạo luân hồi. Cho nên cái nguyện giải thoát của mình ấy, tối đa là một đời thôi. Nguyện sang đời thứ hai là mình đồng lõa với luân hồi rồi. Chính vì mình nhận xét để mình thấy cái khác biệt giữa hai con đường đạo ở trong đạo Phật ấy. Trong khi Bồ Tát đạo phải thành Phật, phải độ chúng sinh. Địa Tạng Bồ Tát nói này, chúng sinh mà chưa thành là ngài không nguyện, nhất định không thành chính đạo. Nghĩa là mới nói rằng chúng sinh độ tận nó phương chứng Bồ Đề. Thành ra cái tâm nguyện của Bồ Tát nó khác hẳn. Trong việc Bồ Tát thì trước mình nghe nó là cái trong Đại Thừa Phật Giáo Bồ Tát mới dùng cái năng lực của nghiệp, của vô biểu này, tất cả những ý nghĩa đó mà Đức Phật nói ấy, dùng tất cả ý nghĩa đó chuyển nó thành ra là cái năng lực của Bồ Đề không cùng tận, và coi như là nó khai mở ra, không biết ở đâu nhưng mà mình chỉ nói chữ là bên trong mình, khai mở ra bên trong mình cái năng lực không cùng tận. Tại vì mình biết là lực năng lực á, theo đạo Phật nhìn năng lực ở trong cuộc sống này á, nó phát sinh ra từ tâm mình, từ ý muốn. Hễ mà mình muốn thì tự nhiên nó có lực, hễ mình không muốn nữa tự nhiên nó mất lực. Năng lực nó phát sinh ở đó. Con người đôi khi hơn nhau không phải ở tài nghệ mà ở nơi ý chí, ở nơi sự bền chí. Nó mà chí, ý chí đó chính là năng lực của tâm nguyện, của ý muốn. Cho nên trong Đại Thừa Phật Giáo nó phát triển ra một cái năng lực không cùng tận qua một cái cách thức, đó là Bồ Đề Tâm, phương tiện đó. Nó khơi dậy, nó mở ra ở trong mình cái nguồn năng lực không tận. với nguồn năng lực đó, lúc giờ mình thấy mình không còn đơn giản nữa, mà mình thấy là phải thành Phật mới hiển rõ ra được hết cái ý nghĩa đó. Thành ra nếu chúng ta cứ nhận xét kỹ về các thành phần cấu tạo nên một hữu tình thì chúng ta hiểu được ý nghĩa của Phật. Bây giờ đạo nào người ta muốn nói Thượng Đế sao không biết, mình cứ nói Thượng Đế của anh như thế nào, tâm tính như thế nào, cái sự nhận xét sáng suốt nó ra làm sao, cái gốc nó ở đâu mà nó có được cái đó. Rồi chúng ta cứ đúng cái nguyên tắc đó, chúng ta mới thấy được là cái nguyên lý tu tập ở trong đạo Phật là nó phát huy và phát khởi hết cả cái nguồn năng lực bất tận ở trong vũ trụ này, mà nó mà thực ra cái gốc điểm của nó nằm ở nơi tâm thức con người, cá nhân mỗi người. Thì cái phương pháp trong đạo Phật là cái hiểu biết trong đạo Phật là để khơi dậy hết tất cả cái đó. Mà chúng ta có được năng lực đó rồi ấy, thì không khổ đau nào nó có thể dính được tới mình nữa, và đã như vậy thì còn có năng lực cứu độ người ta nữa. Thành ra đó là ý nghĩa của Phật Bồ Đề Tâm. Thành ra chính vì vậy cho nên khi mà phát lên những cái vô biểu nghiệp, phát lên những cái nghiệp ý nguyện để tạo thành những cái vô biểu nghiệp ấy, thường thường căn bản nó là phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta chưa có can đảm phát Bồ Đề Tâm còn thấy nó lúng túng đó thì cứ quy y Tam Bảo. Mình muốn làm gì cũng vậy, nói thông thường, hàng ngày quý vị tụng kinh, quy y Tam Bảo, rồi hãng bắt đầu tụng kinh. Nghi thức nó đã dạy cho chúng ta rồi, nhưng đôi khi trong nghi thức chúng ta đọc qua tiếng Hán thế này nó, chúng ta thấy nó khó hiểu, hay các tổ sư bày kỹ một chút chúng ta thấy khó hiểu, thì mình cứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ở đây do từ cái tâm quy Tam Bảo đó mà con tụng kinh. Tụng kinh xong rồi thì cứ nguyện, vị nào có tịnh độ rồi thì cứ nguyện về tịnh độ, vị nào mà không theo tịnh độ thì cứ nguyện là không bao giờ lìa xa Tam Bảo. Hồi hướng của mình đơn giản vậy đó. Thì cứ như vậy là nó bảo đảm là cái buổi tụng kinh, cái giờ tụng kinh của mình á, cái hành động biểu nghiệp tụng kinh của mình nó đúng. Thì đó là cái phương pháp, cái cách tu nó như vậy. Thì đại khái ý nghĩa mà chúng ta nghe như vậy là về nghiệp vô biểu nghiệp. Chúng tôi chỉ nhắc lại thì nghiệp là hành động của thân khẩu ý. Nghiệp là phát sinh ra tất cả thế gian vũ trụ này, mà nó thực ra nó là một cái hoạt động từ phát động từ tâm ý. Nói chính xác nó là ý muốn. Chúng ta có muốn chúng ta mới hành động. Và cái danh từ nghiệp đó, khi nói nhân, chính nghiệp đó là nhân. Nhưng mà chúng ta biết thêm là trong đạo Phật thường nói rằng là cái sự liên hệ giữa vô minh phiền não, vô minh chấp ngã phiền não và nghiệp nó đi như vậy. Đầu tiên Đức Phật nói vấn đề nhân quả. Tại sao mà mình phải học hỏi cho nó đến cái vô minh chi vậy? Bởi vì vấn đề đau khổ. Và cái đau khổ đó là một cái kết quả, nó có những cái nhân. Mà cái đau khổ nó tái diễn không cùng, mà cái đau khổ nó làm cho không có một cái sướng tạm thời nào đó, nó trở nên đúng nghĩa là sướng nữa. Cho nên nói tóm lại là sáu cõi luân hồi đều là đau khổ, bởi vì nó đều thuộc về nhân quả luân hồi. Thì lúc bây giờ do nó khổ đau, nó là quả, nó không có thể nào nó vững. Nó quả là nó bị lệ thuộc vào nhân, nó vô thường, nó biến hoại. Cho nên không có một cái gì, cái sự sung sướng nào mà xây dựng ở trên cái vô thường biến hoại mà lại đúng nghĩa là sung sướng hết. Vì vậy toàn thể vũ trụ nhân sinh bị coi là khổ, bởi vì nó là kết quả của những cái nhân. Mà tại sao là nó là quả mà nó lại không được sướng? Thứ nhất đó là mình có thể nhận thấy ngay quả nó đâu có thường hằng được, nó lệ thuộc vào nhân. Tại sao nhân đó lại luôn luôn tạo ra những quả như vậy? Bởi vì những cái nhân đó nó không toàn hảo. Những cái nhân đó là gì? Trong đạo Phật không có quy những cái nhân đó về cho Thượng Đế nào hết. Nhân mà tạo ra tất cả mọi cái có này không phải là Thượng Đế, bởi vì nó phi lý ở cái chỗ Thượng Đế toàn hảo mà tạo ra một cái không toàn hảo, có nhân quả kỳ cục như vậy, có về cho Thượng Đế nào hết á. nhân mà tạo ra tất cả mọi cái có này không phải là Thượng Đế. Bởi vì nó phi lý ở cái chỗ Thượng Đế toàn hảo mà tạo ra một cái không toàn hảo, có nhân quả kỳ cục như vậy. Thành ra nó không có chuyện đó, mà những cái nhân này nó chính là cái nghiệp của chúng sinh. Chúng sinh tạo tác thì nghiệp như vậy, khi tạo tác xong á, nó để lại các cái nghiệp vô hình, kêu là vô biểu nghiệp, cái đó là nhân. Nói đúng nghiệp là nhân, nhưng nếu nói chính xác phải khi nào cái nghiệp nó hoàn tất thì nó mới thành nhân, tức là khi nào nó chuyển sang cái giai đoạn vô biểu á, nó mới là nhân. Đấy. Nhân thiện nhân ác gì nó cũng vậy hết, vô biểu thiện, vô biểu thiện nghiệp, vô biểu ác nghiệp gì nó cũng trải qua đúng cái nguyên tắc như vậy. Thì những cái nghiệp đó, tại sao người ta lại tạo nghiệp, tại sao chúng sinh nó lại tạo nghiệp? Bởi vì nó bị thúc đẩy bởi ba cái lực chính, mà ba cái lực này nó là ba cái xu hướng của tâm thức, nó là tham sân si. Ba cái lực này nó được kêu là phiền não. Thành ra phiền não thúc đẩy nghiệp, nghiệp tụ thành nhân, nhân chiêu cảm quả báo trở thành sự đau khổ. Ba cái lực phiền não đó, tham sân si, nó từ đâu ra? Nó từ chấp ngã mà ra. Nó chấp có ngã đó, mà nó ra cái tham sân si, mà nó duy trì cứng ngắc cái tham sân si đó, khó mà phá được. Mà tại sao lại ngã lại thành là chấp? Ngã không thực có sao mà ngã lại thành là chấp như vậy? Bởi vì tâm nó không sáng suốt, tức là nó không giác ngộ. Cái chỗ mà nó không giác á, cho nên nó mới chấp lầm ngã. Nó chấp lầm ngã như vậy, nó mới cứng ngắc trong đó, nó cái tham sân si nó mới khó trị, cho nên nó cứ thúc đẩy nghiệp tạo hoại. Đó là cái ý nghĩa đại khái mình thấy nó tiến đi như vậy. Thì vô biểu nghiệp nó nằm ở trong cái tiến trình nhân quả. Thì cái nhân quả ở đây là chúng ta mới nói nhân quả này nó theo cái phương diện kỳ trước chúng ta có nói chữ duyên nữa, nhân duyên nữa, thì đôi khi hai cái này có thể phân hai mà có thể chỉ là một. Thì nhân quả ở đây là nhân quả về phương diện của hữu tình. Trong đạo Phật còn nói về rất nhiều cái loại nhân quả khác nữa. Nhân quả này là thuộc về hữu tình, khổ sướng của một hữu tình, mà thông thường những danh từ chuyên môn chúng ta nghe nó sẽ lạ lạ chút. Nó nói về những cái dị thục nhân và dị thục quả. Nhưng mà chúng ta còn nhiều cái nghĩa của nhân quả, nhưng mà tất cả mọi cái ý nghĩa nhân quả đó thực sự nó chỉ là những cái mà do chúng ta chưa rõ ràng, chưa nhìn được cái gốc. Cho nên đôi khi Đức Phật lập ra những cái nhân quả đó. Ví dụ như nhân quả của cây cối, của thực vật này nọ, nhân quả của thiên nhiên. Những nguyên lý nhân quả liên hệ, tương quan liên hệ với nhau là những cái liên hệ, nó gọi là nhân quả. Ví dụ như mình có thể nói về này, nước tại sao lại tạo ra khí, chẳng hạn vậy. Rồi chẳng hạn như là sắt thì tại sao lại tạo ra cái đồng hồ, chẳng hạn vậy. Thì nếu sắt với sắt thì nó là một loại nhân quả. Tại vì trong đạo Phật ta nhìn á, tất cả các pháp, dù là vật chất của thế gian, cơ thể mình đến tâm thức của mình, nó đều biến chuyển trong từng sát na, trong từng một cái khoảng thời gian rất ngắn, trong đạo Phật kêu là sát na. Nó từng biến chuyển như vậy, tức là nó sinh diệt trong từng sát na. Cho nên mình nhìn thấy cái cục sắt cứng như vậy á, nhưng mà thực sự ra nó là sát na diệt. Nếu mà cái sát na đi trước mà nó diệt mà nó không tiếp tục nữa thì cái cục sắt đó nó sẽ biến mất. Từng sát na nó liên tục như vậy, tâm thức của mình, thân thể của mình, đời sống xung quanh cũng như vậy. Thành ra tất cả những cái gì nó đi trước mà nó làm cho cái cái đi sau tiếp tục còn, cho nên cái đi trước nó là nhân, cái đi sau nó là quả. Các pháp ở thế gian này tất cả nó đều có cái lối nhân quả như vậy, mà nó luôn luôn nó giống nhau, sắt trước sắt sau đều là sắt, gỗ trước gỗ sau đều là sắt. Thân của mình từ cái niệm trước đến cái niệm sau nó đều là cái thân của tôi, nó đều tiếp tục làm cái thân nó. Sắc thân của mình, tâm thức của mình nó cũng như vậy, tâm thức của mình nó một dòng dòng liên tục không ngừng, mà cái trước cái niệm trước nó nối tiếp cái niệm sau, nó làm nhân để cái niệm sau được tiếp tục, thì nó cùng một loại với nhau, nó cùng giống tính chất với nhau, cho nên nó cũng là một loại nhân quả mà nó có tên riêng của nó. Nhưng mà từ cái này mà nó chuyển sang một cái khác, thí dụ cái tên riêng như vậy, người ta có thể gọi nó là đồng loại nhân. Và khi nó sinh ra cái quả của nó thì cái danh từ Phật học nó kêu là đẳng lưu quả. Thì ra chúng ta biết là nó có rất nhiều danh từ chuyên môn, chúng ta mà muốn đi theo thì nó phải biết qua những danh từ chuyên môn đó. Đây chúng ta chỉ nói qua để biết có nhiều loại thôi. Ví dụ như vô minh ấy, thì niệm trước nó chỉ sinh, niệm kế tiếp nó chỉ sinh ra vô minh thôi chứ. Tại sao mình lại nói thập nhị nhân duyên, vô minh sinh hành? Vô minh sinh hành, vô minh thì sinh vô minh chứ. Tại sao lại có vô minh sinh hành? Hành đâu phải là một loại với vô minh, đâu phải đồng loại với vô minh đâu. Mà nó, nếu mà vô minh sinh hành, hành là quả của vô minh đó, thì nó đâu có phải là cùng một loại với nhau mà kêu là đẳng lưu. Thế thì khi mà vô minh mà sinh hành như vậy đó, thì nó lại là một loại nhân quả khác nữa, nó kêu cái tên khác. Nó có thể gọi là tăng thượng, nó kêu là tăng thượng duyên, và cái quả nó kêu là tăng thượng quả. Tức là nếu hai loại nó khác nhau nhưng nó có thể hỗ tương để nó phát sinh ra nhau thì nó đều như vậy hết đấy. Cũng như tức giận là cái tâm của mình, còn cái âm thanh là âm thanh, hai loại nó khác nhau. Một người, người ta nói chứ mày là đồ ngu, đó là âm thanh chữ nghĩa, mà tại sao lại phát sinh cái tâm tức giận? Mày là đồ ngu, đó là âm thanh, thì cái quả của nó cũng chỉ là âm thanh, nó tiếp diễn như vậy. Nay bây giờ nó sinh một cái quả khác loại với nó, cái đó kêu là tăng thượng. Thành ra như vậy vấn đề nhân quả trong đạo Phật nó phức tạp lắm. Nhưng mà nếu chúng ta mà nói đến A Lại Gia Thức á, thì chúng ta có thể dẹp qua hết mấy cái phức tạp đó. Bởi vì A Lại Gia Thức là nguồn gốc của tất cả mọi thứ, mọi loài, mọi ý nghĩa. Nó là cái nhân sinh ra tất cả mọi loại nhân quả như vậy. Nó là cái nhân sinh ra tất cả những ý nghĩa gì của vũ trụ nhân sinh. Vì vậy á, mà chúng ta biết là người ta mới nói những danh từ mình nghe như là nghiệp cảm duyên khởi, đó tức là 12 nhân duyên đó. Nãy mình vừa nghe đại khái vấn đề nghiệp luân hồi, nhân quả luân hồi, nó là nghiệp cảm, từ nghiệp cảm mà nó phát sinh, nó duyên theo cái lối nghiệp là tăng thượng duyên đó. Vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc, và nó thành ra cái đời sống của một hữu tình khổ sướng, phải chịu luân hồi sinh tử. Còn đôi khi mình có nghe người ta nói là lại ra duyên khởi, tức là A Lại Gia duyên khởi, tức là bây giờ đây là nói vấn đề duyên khởi này, là không có nói cho từng cá nhân hay nói này nọ nữa, mà nói một cái lý nhân duyên đó, mà nó trùm hết tất cả vạn hữu, trùm hết tất cả mọi lý thuyết nhân quả. Thì đó là lý thuyết về A Lại Gia. Vậy thì cái câu hỏi đến là xin giảng sơ về A Lại Gia Thức có liên hệ thế nào với nghiệp lực không? Nếu không thì tại sao mình chỉ nói đến nghiệp lực kéo mình đi tái sinh? Lúc đó A Lại Gia Thức ở đâu? Thì kỳ sau thì đọc Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và doanh